mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người.
Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, bệnh nhiễm trùng đường hô hấp không phải là hiếm gặp, song khá nhiều người còn xa lạ khi nghe đến tên bệnh lý này. Thực tế đây là nhóm bệnh lý mà nguy cơ mắc bệnh qua đường thở do sự tồn tại của virus hoặc vi khuẩn trong môi trường. Khả năng lây nhiễm các bệnh này rất cao, do đó hiểu biết và chủ động phòng ngừa bệnh là điều quan trọng đối với mỗi người chúng ta. Bài sau đây đề cập cụ thể hơn nguyên nhân và cách phòng ngừa bệnh nhiễm trùng đường hô hấp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Bệnh nhiễm trùng hô hấp dùng để chỉ bất kỳ bệnh truyền nhiễm nào liên quan đến đường hô hấp. Nhiễm trùng hô hấp bao gồm nhiễm trùng đường hô hấp trên và nhiễm trùng đường hô hấp dưới. Nhiễm trùng đường hô hấp dưới như viêm phổi có xu hướng nghiêm trọng hơn rất nhiều so với nhiễm trùng đường hô hấp trên, chẳng hạn như cảm lạnh thông thường. Điển hình của nhiễm trùng đường hô hấp trên bao gồm viêm amidan, viêm họng, viêm thanh quản, viêm xoang, viêm tai giữa, một số loại bệnh cúm và cảm lạnh thông thường. Các triệu chứng của nhiễm trùng đường hô hấp trên có thể bao gồm ho, đau họng, sổ mũi, nghẹt mũi, nhức đầu, sốt nhẹ, nặng mặt và hắt hơi. Nhiễm trùng đường hô hấp dưới thường nghiêm trọng hơn so với nhiễm trùng đường hô hấp trên. Nhiễm trùng đường hô hấp dưới là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trong các bệnh truyền nhiễm. Hai nguyên nhân phổ biến nhất của nhiễm trùng đường hô hấp dưới là viêm phế quản và viêm phổi. Cúm ảnh hưởng đến cả hai đường hô hấp trên và dưới nhưng nguy hiểm hơn như nhiễm H5N1 có xu hướng bám vào các thụ thể sâu trong phổi. Theo các chuyên gia sức khỏe, hầu hết trường hợp nhiễm trùng đường hô hấp trên là do virus gây ra. Sau đó, tác nhân gây bệnh này có thể lan truyền sang những người khác qua đường hô hấp và tiếp xúc gần. Nếu người nào đó hít phải các giọt hô hấp bắn ra từ người bệnh khi họ ho, hắt hơi hay để tay tiếp xúc các bề mặt mà người bệnh từng chạm vào rồi đưa lên mắt, mũi, miệng sẽ làm cho virus xâm nhập vào cơ thể và gây bệnh. Triệu chứng thường gặp là khi nhiễm trùng hô hấp ảnh hưởng đến mũi và họng, triệu chứng thường nhẹ và tương tự như cảm lạnh thông thường bao gồm ho, nghẹt mũi hay sổ mũi, đau họng nhẹ, đau tai. Khi nhiễm trùng đường hô hấp thì người bệnh sẽ bị sốt, thường là vào giai đoạn đầu của bệnh. Sốt cao không có nghĩa là bệnh nghiêm trọng hơn. Trẻ em có thể có thêm các triệu chứng bao gồm giảm hứng thú với môi trường xung quanh, bơ phờ và buồn ngủ, cáu kỉnh khó chịu và ngủ không ngon, ăn kém, ngưng thở trong khoảng 15 đến 20 giây. Điều này thường xảy ra ở trẻ sinh non và các trẻ có tiền sử ngưng thở. Nhiễm trùng đường hô hấp đôi khi dẫn đến viêm tiểu phế quản hay viêm phổi hoặc cả hai. Các triệu chứng của các biến chứng này bao gồm khó thở, có thể thở nhanh hơn bình thường, thở khò khè, ho nặng hơn. Trẻ có thể bị mắc nghẹn hoặc nôn ói khi ho quá nặng, thờ ơ hay mệt mỏi, giảm hứng thú với môi trường xung quanh hoặc đồ ăn. Phụ nữ thường dễ bị bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, đặc biệt viêm xoang, viêm amidan. Mặt khác, nam giới thường dễ bị viêm tai giữa, viêm thanh quản và quan trọng nhất là nhiễm trùng đường hô hấp dưới. Điều đáng nói là hệ thống miễn dịch của trẻ em và người lớn tuổi dễ bị ảnh hưởng bởi virus. Trẻ em đặc biệt dễ mắc vì chúng thường xuyên tiếp xúc với các trẻ em khác, những trẻ có thể mang virus. Trẻ em thường không rửa tay thường xuyên, chúng chùi mắt và để ngón tay vào miệng dẫn đến sự lây lan của virus. Những người bị bệnh tim hay các vấn đề về phổi khác cũng có nhiều khả năng bị nhiễm trùng đường hô hấp. Bất cứ ai có hệ miễn dịch bị suy yếu do một bệnh khác đều có nguy cơ mắc bệnh. Người hút thuốc cũng có nguy cơ cao và gặp nhiều khó khăn để bình phục. Đối với nhiều virus, không có cách chữa khỏi. Bác sĩ có thể kê toa các loại thuốc để kiểm soát các triệu chứng trong khi theo dõi tình trạng của người bệnh. Nếu nhiễm virus là kết quả của một nhiễm trùng thứ cấp gây ra bởi vi khuẩn, bác sĩ sẽ tiến hành xét nghiệm để xác định các loại kháng sinh phù hợp. Thực tế, không có cách nào phòng tránh hoàn toàn nguy cơ bị nhiễm trùng và viêm đường hô hấp. Vào những thời điểm thời tiết thay đổi, chúng ta dường như không thể tránh khỏi nguy cơ bị nhiễm bệnh nếu có tiếp xúc với người khác trong một không gian kín. Tuy nhiên, có thể thử làm theo các mẹo sau đây để giảm thiểu rủi ro bị nhiễm trùng đường hô hấp, nhất là vào các tháng mùa thu và đông. Chẳng hạn như tránh hút thuốc hay đến gần những người hút thuốc, tránh đến những đám đông tụ tập trong một không gian nhỏ hẹp kín, tránh dùng chung ly uống nước và các vật dụng cá nhân với người khác, làm sạch và khử trùng các bề mặt nhiều người chạm tay vào thường xuyên, che mũi miệng khi ho hay hắt hơi. Thực hiện chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh, rửa tay thường xuyên và đúng cách, tập luyện thể dục thể thao thường xuyên và đều đặn. Thưa quý vị và các bạn, sa sút trí tuệ là một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng khuyết tật và phụ thuộc ở người cao tuổi trên toàn thế giới. Căn bệnh này cũng gây ra rất nhiều phiền toái cho không chỉ bản thân người bệnh mà còn cho cả gia đình của họ. Việc nhận thức và hiểu biết không đầy đủ về chứng sa sút trí tuệ trong xã hội có thể gây ra sự kỳ thị và tạo các rào cản, làm giảm cơ hội được chẩn đoán, điều trị và chăm sóc cho người mắc bệnh sa sút trí tuệ. Bài tổng hợp sau đây thông tin cụ thể hơn về nguyên nhân, triệu chứng và cách phòng tránh rối loạn tiền đình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, sa sút trí tuệ là một hội chứng suy giảm trí nhớ, suy nghĩ, hành vi và khả năng thực hiện các hoạt động hàng ngày. Bệnh này không chỉ tác động xấu đến thể chất, tâm lý, xã hội và kinh tế của người bị sa sút trí tuệ mà còn cả với những người chăm sóc họ. Mặc dù chứng sa sút trí tuệ chủ yếu ảnh hưởng đến người lớn tuổi nhiều hơn, song bệnh này lại không phải là một quá trình lão hóa bình thường mà còn là hậu quả một số yếu tố bệnh tật. Bệnh Alzheimer là dạng sa sút trí tuệ phổ biến nhất và có thể chiếm 60-70% các trường hợp. Ngoài ra, những yếu tố nguy cơ gây sa sút trí tuệ còn có thể do béo phì và tăng huyết áp ở tuổi trung niên, huyết áp thấp ở người cao tuổi, đái tháo đường, nhồi máu não đa ổ, tăng mỡ máu, thói quen uống rượu hoặc và dùng chất kích thích, tiền sử gia đình có người mắc hội chứng sa sút trí tuệ trầm cảm. Sa sút trí tuệ là kết quả của nhiều loại bệnh hoặc chấn thương ảnh hưởng chủ yếu đến não. Có khoảng 50 triệu người bị sa sút trí tuệ trên thế giới. Cứ mỗi 3 giây sẽ có thêm một người mắc bệnh sa sút trí tuệ. Mỗi năm lại có gần 10 triệu ca mắc mới, 5-8% trong số đó thuộc nhóm từ 60 tuổi trở lên. Sa sút trí tuệ ảnh hưởng đến mỗi người theo một cách khác nhau, tùy thuộc vào tác động của bệnh và tính cách của người đó trước khi bị bệnh. Nếu không được điều trị nhằm giảm bớt sự tiến triển có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng. Nhiều người bị sa sút trí tuệ dẫn đến lười ăn hoặc bỏ ăn do mất phản xạ nhai, nuốt. Tình trạng này khiến cơ thể bị thiếu hụt hoặc suy dinh dưỡng và càng làm cho chứng sa sút trí tuệ thêm nghiêm trọng cũng như làm giảm tuổi thọ. Tình trạng khó nuốt do sa sút trí tuệ làm tăng nguy cơ mắc nghẹn hoặc hút thức ăn vào phổi, có thể gây tắc thở và viêm phổi. Nếu sa sút trí tuệ tiến triển, người bệnh sẽ không thể sinh hoạt bình thường như tắm, mặc quần áo, chải tóc hoặc đánh răng, đi vệ sinh, dùng thuốc theo chỉ định mà không có người thân hỗ trợ. Một số tình huống hàng ngày có thể gây ra các vấn đề an toàn cho người bị sa sút trí tuệ như lái xe, nấu ăn và đi bộ một mình. Sa sút trí tuệ giai đoạn cuối có thể bị nhiễm trùng dẫn đến hôn mê và tử vong. Sa sút trí tuệ là bệnh không thể chữa khỏi cũng như không thể thay đổi quá trình tiến triển của bệnh. Chỉ có điều nếu phát hiện sớm có thể giúp chẩn đoán chính xác các nguyên nhân gây bệnh và quản lý các nguyên nhân đó tốt hơn bằng việc điều trị thực thể, đồng thời giúp gia đình bệnh nhân chủ động hơn trong việc chăm sóc, trông coi cũng như thông cảm, sẻ chia với người bệnh. Bệnh sa sút trí tuệ không thể chữa khỏi. Do vậy, việc phòng ngừa có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ người dân khỏi chứng bệnh nguy hiểm này. Phòng bệnh sa sút trí tuệ bằng cách duy trì thường xuyên các hoạt động kích thích tinh thần như đọc sách, giải câu đố, chơi trò chơi chữ có thể trì hoãn sự khởi phát của chứng sa sút trí tuệ và làm giảm tác động của bệnh. Hoạt động thể chất và tương tác xã hội cũng có thể trì hoãn sự khởi phát của chứng sa sút trí tuệ và giảm các triệu chứng của bệnh. Theo đó, mỗi người nên tập thể dục ít nhất 150 phút mỗi tuần, đồng thời hạn chế ngồi lâu. Hút thuốc, uống rượu bia có thể làm tăng nguy cơ mất trí nhớ và các bệnh về tim mạch. Do đó, nói không với các chất này sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh sa sút trí tuệ và cải thiện sức khỏe. Bổ sung đủ vitamin vì vitamin D trong máu thấp tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và các dạng sa sút trí tuệ khác. Do đó, người dân nên bổ sung vitamin D thông qua viên uống bổ sung theo chỉ dẫn của bác sĩ hoặc qua thực phẩm giàu chất này như trứng, sữa, hải sản. Ngoài ra, vitamin B và C cũng hữu ích trong việc ngăn ngừa bệnh này. quản lý các yếu tố nguy cơ tim mạch, chẳng hạn với huyết áp cao, tiểu đường không được kiểm soát tốt có thể dẫn đến nguy cơ đột quỵ não, là nguyên nhân của sa sút trí tuệ mạch máu. Do đó, người dân nên điều trị huyết áp cao, cholesterol cao, tiểu đường và chỉ số khối cơ thể cao sớm nếu mắc phải. Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, đảm bảo chế độ ăn giàu trái cây, rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt và axit béo omega 3 có thể tăng cường sức khỏe và làm giảm nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ. Đặc biệt quan tâm đến giấc ngủ chất lượng, ngủ đủ và ngon giấc 8 tiếng mỗi đêm giúp thần kinh và trí não khỏe mạnh cũng như tránh nguy cơ mắc bệnh sa sút trí tuệ. Ngược lại, mất ngủ, khó ngủ làm thần kinh suy yếu có thể gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe, trong đó có nguy cơ mắc bệnh sa sút trí tuệ. Sa sút trí tuệ có đặc trưng là suy giảm trí nhớ, nhưng đây không phải là một sự lão hóa thông thường mà là bệnh lý nghiêm trọng xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Sa sút trí tuệ khiến người bệnh không thể thực hiện hành vi hoặc tự sinh hoạt. Nghiêm trọng hơn, các biến chứng của bệnh còn có thể dẫn đến suy nhược cơ thể, nhiễm trùng và tử vong. Do đó, sa sút trí tuệ không nên được xem là một dạng suy giảm trí nhớ thông thường. Người dân nên đi thăm khám, tầm soát để sớm phát hiện bệnh và quản lý các triệu chứng, cũng như điều trị các bệnh là nguyên nhân gây sa sút trí tuệ. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.